This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, bà Bảo một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây thì bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường chứng khoán cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của đài 1600. Vâng, bà Bảo xin gửi lời chào thứ 6 đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Bà Bảo khỏe không? Hôm nay thời tiết âm u.
Có rồi, tại hồi sáng mà lúc mà 6-7 giờ đó là mặt trời lên rất là đẹp, mà không biết sao tới chương trình của anh Tiến Dũng cái mặt trời đi xuống.
Đúng rồi, tại vì hôm nay thị trường chứng khoán rất là tệ, không phải là tệ, xin lỗi, có một vài cái như là ai mà mua Dow, về Apple cũng buồn lắm, GE cũng buồn, Microsoft cũng buồn, Google cũng buồn, rồi là Citigroup cũng buồn luôn, tức là những cái đó xuống rất là nhiều, và Nasdaq thì ảnh hưởng cái thứ vị. Dow Jones thì tăng được 20 điểm, hiện tại là 26.460 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại giảm 1 điểm, hiện tại là 8.040 điểm. SP500 lên được 1 điểm, hiện tại là 2.915 điểm. T-note 15 là 3.04%. Dầu thô thì lên 1 đồng lẻ 2 xu, một thùng dầu thô là 73 đồng lẻ 8 xu. Một euro đã được 1 đồng 16 xu. Vàng thì lên được 3 đồng 70 xu, mã vàng hiện tại 1.191 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.56%, từ rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.91%, từ rồi cao nhất cũng là 3.91%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.290 đồng, bán ra là 23.370 đồng. Vàng thì mua vào 36.290.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.390.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến tỷ lệ thất nghiệp, xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Đúng là ngày hôm qua thì bản tin này được đưa ra, nhưng mà chúng ta biết là ngày hôm qua cũng về rất nhiều nhọc nhằn từ cái gọi là các đài truyền thông cũng nói rất nhiều về cái việc lùng xùm về cái bầu cho ông trong cái ví dụ như về tối cao pháp viện của tôi, vì thấy họ cũng dời ngày hôm nay thì công việc làm xin trợ cấp thất nghiệp là tăng lên 12.000 người, hiện tại 214.000 người. Con số này chấm dứt vào ngày 22 tháng 9. Mặc dù lên 12.000 người nhưng mà vẫn còn rất thấp, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin này nó cũng tương tự như cái tình trạng của GE, tức là Bed Bath & Beyond. Quý vị nào mà đặc biệt về quý bà đó, thích đi cái chỗ này trước đây, nhưng mà sau này thì từ từ cái traffic của nó cũng đã bắt đầu có một cái sự hạn chế rõ ràng. Từ năm 2000 cho đến nay đó thì cái tiệm này liên tục giảm dần cho đến nỗi mà ngày hôm nay thì họ tính ra nó giảm đến 25%. Ví dụ như cổ phiếu trước đây 1 đồng thì bây giờ còn là 75 xu. Ông Steven Tamaris thì ông này, chúng ta biết rằng ông cũng có một sự quan tâm rất sâu sắc, đến nỗi mà ông kêu những người cổ đông, đặc biệt hai cái nhà về quản lý đó, đến để mà làm cách nào để giảm giá thành xuống, để low cái cost xuống, cut cái cost nhiều xuống để hầu cho lure dụ dỗ những quý bà đi vào cái cửa tiệm này. Cái cửa tiệm mà Bed Bath & Beyond tôi thấy là bán tất cả đa số là vật dụng cho gia đình. Dạng như màn, mùng, chiếu gối, rồi nồi niêu, son chảo, everything. À, nói chung về một cái, trong cái nhà vì mà như là những cái gì mà tiện nghi trong gia đình đó, ngay cả những cái máy đánh trứng thì nhỏ, đa số là dành cho quý bà nhiều. Nhưng mà ngày hôm qua là có một ông đi vào là nó tuyển dụng, quý vị. Tuyển dụng đi vào để coi xem tại sao, nó lý do sao mà nó xuống tệ như vậy. Thật sự 10 món hàng trong đó đó, Dũng pick ra một vài món bấm so với Amazon đó, là nó vẫn mắc hơn. Mặc dù đã có sale rồi đó, nhưng mà vẫn mắc hơn. Thì chắc chắn không thể nào cạnh tranh nổi. Nếu mà so, đừng nói so với Amazon. Ví dụ mà so với Target, cái giá của nó thôi là cũng đã hơn cái Target rồi. Chẳng hạn như một cái máy, mà tôi dùng thử cái máy mix về đánh trứng đi. Thì mình Target cái máy nó bán 34 đồng, mà bên Bed Bath & Beyond bán 39 đồng. Thì so sánh nhiều cái thứ khác nhau thì Dũng thấy là wow. Rõ ràng nếu mà cứ giữ tình trạng giống như vậy đó thì không thể nào mà cạnh tranh nổi cái thị trường hiện tại bây giờ. Mà đặc biệt Bed Bath & Beyond là cái brick and mortar, tức là cửa tiệm chứ không phải là bán online nữa, thì không thể nào mà họ đứng vững nếu họ không có cắt giá thành xuống, quý vị. Thì hiện tại đối thủ của họ là Home Goods, TJ Maxx, rồi Ross, vân vân, rất nhiều. Hiện tại bây giờ chúng ta nghĩ rằng không có nhiều cái cửa tiệm, nhưng mà có rất nhiều cửa tiệm, nên cái Bed Bath & Beyond này phải thiệt là cẩn thận, còn nếu không thì họ sẽ chìm tàu giống như là GE, cái thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Trung Quốc. Đây là cái cuộc chiến mà gọi là tương tàn, rất là thê thảm, nhưng mà chỉ một bên thì vương tàn, một bên thì tàn, quý vị. Ngày hôm nay thì Trung Quốc cho biết rằng họ đã bỏ khoảng 10 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương đến 1,5 tỷ Mỹ Kim. Là con số này nó nâng lên tổng số là 12.800 tỷ nhân dân tệ, tức là 1.900 tỷ Mỹ Kim, để đưa vào một cái ngân quỹ mà giúp cho cái sự tồi tệ sắp sửa xảy ra. Vì biết rằng cái ngành công nghiệp của Trung Quốc vốn rất là to, lớn lắm. Một cái ví dụ cho vị dễ hiểu ha. Bây giờ họ một cái xưởng nhỏ nhỏ đi ha. Họ chuyên bán về cái muỗng nhựa cho tất cả các quốc gia trên toàn thế giới mà nhút da mà mạnh nhất, tức là về cái thị trường lớn nhất là Mỹ. Thì họ phải cần một cái warehouse thiệt to, số nhân công thiệt đông để mà sản xuất cái số muỗng đủ yêu cầu, để đáp ứng nhu cầu trên toàn thế giới, trong đó Hoa Kỳ là lớn nhất. Nhưng mà khi Hoa Kỳ đã đánh thuế lên rồi đó, thì bắt đầu một sự tai hại lớn xảy ra. Ví dụ nói về cái muỗng đó nha, còn ở Trung Quốc nhiều thứ thượng vàng hạ cám nhập vào Hoa Kỳ từ 1-20 cent cho đến vài 30 ngàn hay là vài triệu Mỹ Kim là chuyện nhỏ. Khi mà cái thị trường thời kia gọi là thịnh vượng đó, khoảng chừng 5 năm về trước đó, thì Trung Quốc đã không có nhẹ nhàng, gọi là vung tay mạnh luôn. Tức là ai muốn mượn tiền đầu tư mà đưa cho họ biết rằng những nhà đầu tư đó cần một số tiền lớn để xây những cái warehouse, để mướn nhân công, để mà làm những cái mặt hàng đó xuất khẩu qua nước ngoài, thì quốc gia này đặc biệt về chính phủ đó cho tiền rất nhiều. Đến nỗi cái số tiền hiện tại thì lên đến trên 5.000 tỷ để mà cho những cái nhà đầu tư xây dựng, đặc biệt về cái ngành công nghiệp. Và đến ngày hôm nay thì bắt đầu cái sự thê thảm đó xảy ra. Không phải mới đây, 3 năm trở lại đây bắt đầu các quốc gia khác trên thế giới đó, nhiều quốc gia khác trong đó có Hoa Kỳ, ngoảnh mặt đến những mặt hàng của Trung Quốc. Và họ chuyển qua bên châu Á, cũng là châu Á, và đặc biệt về Việt Nam, Philippines, Malaysia hay là bất cứ quốc gia nào khác, đặc biệt trong đó có Ấn Độ nữa, quý thưa vị, thì làm cho chính phủ của Trung Quốc rất là hoang mang. Và họ đã bỏ ra trên 1.900 tỷ để chuẩn bị cho những sự tồi tệ nhất mà Access Management Association of China, đây là cái gọi là cái quỹ về quản lý tài sản của Trung Quốc, quý thưa vị. Cái sự suy thoái này hiện tại bây giờ nó tăng gấp 3 lần, cái ngành công nghiệp nó tăng gấp 3 lần trong 3 năm qua. Tức là từ họ bỏ 100 đồng, khi mà nó mạnh quá đó, họ bỏ lên 300 đồng, tức là gấp 3 lần để mà khuếch trương bự ra. Nhưng bây giờ bắt đầu cái chiều đi xuống nó thấy rõ ràng như một chiếc xe, hình như là cái thắng nó đã mòn rồi, cái thưa vị. Cái điều này nó rất là thê thảm. Chưa kể, từ khi mà Hoa Kỳ có cái đánh thuế đầu tiên đó, đã làm cho trung lưu, những người trung lưu ở Trung Quốc đã bắt đầu có sự nóng giận rồi. Chúng ta nhớ khi mà thịt lợn chuyển nhập vào Trung Quốc, những cái thịt nho nhỏ, đồ ăn, đa số đồ ăn Hoa Kỳ xuất khẩu qua Trung Quốc, thì vào khoảng tháng 7 đó, đầu ngày tôi nhớ không lầm là ngày khoảng ngày tháng 7 thời vừa rồi đó, thì khi mà cái mặt hàng của Hoa Kỳ đưa vào Trung Quốc bị đánh thuế 25%, thì Trung Quốc Trung Quốc đưa qua Hoa Kỳ đó thì bị đánh thuế 25%, và bên Trung Quốc cũng đáp lại là những mặt hàng nào của Hoa Kỳ đưa vào Trung Quốc cũng bị đánh thuế 25%, mà trong đó chúng ta biết là tôm hùm là một cái món mà khoái khẩu của người trung lưu Trung Quốc, làm cho họ tức giận lắm, vì hiện tại giờ giá tôm hùm lên đụng nóc luôn, cái thú vị lên rất cao, vì thế người dân trung lưu Trung Quốc cũng đã rất là bực mình. Chúng ta biết rằng quốc gia nào cũng vậy, cái tiếng nói của người thượng lưu trung lưu là có tiếng lắm cái thú vị, nhưng mà trung lưu mà không vui lắm thì thật sự ra đất nước này cũng nên xem lại. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về millennial, một cái gọi là những thanh niên kỷ ngày hôm nay. Theo cái thống kê mới nhất của TD American Trade thì họ nói làm một cái survey của những người thanh thiếu niên, đặc biệt người nam nha, tuổi từ 21-37, thì hỏi là bao nhiêu tiền quý vị làm được trong một năm là giúp quý vị làm cho vị happy, vui vẻ, thì hầu hết đó nha là nói là 118.000, đa số là 118.000. Trong khi đó người nữ, xin lỗi, cái này đó 2 năm về trước câu hỏi này được đặt ra những người thanh niên thì chỉ nói 55.000 thôi, nhưng bây giờ là 118.000, hơn gấp đôi. Không biết tại sao mà họ tham như vậy quý vị. Trong đó người nữ thì rất là khiêm nhường, hỏi là bao nhiêu tiền thì giúp cho chị, giúp cho em là có một cuộc sống hạnh phúc. Người nam thì tăng hơn gấp đôi, người nữ thì tăng có 10.000 thôi, chỉ có 58.500 đồng. 2 năm trước chỉ có 48.500 đồng, thì năm nay chỉ có lên có, trong 2 năm chỉ lên có 10.000 thôi là ok rồi. Và cái điều này chúng thấy rằng người nam đó xài tiền ít xài lắm, nhưng mà mỗi lần xài đó nó gấp mấy chục lần người nữ. Chẳng hạn như thí dụ nha, người nữ đi ra ngoài nếu mà sang lắm á, mua cái bóp Hermes khoảng những 50.000, hay là mua cái LV 2000 mấy đi, thì cũng không có nhiều. Trong cái ông chồng mà thích á, ra mua một chiếc xe 70-80.000, chuyện nhỏ. Cái đó làm cho người nữ thì đi mua nhiều hơn, mua mỗi ngày, mỗi tuần, nhưng mà người nam lo mua thì thật sự là cái món đồ của họ nó hơn gấp nhiều chục lần. Overall hiện tại bây giờ đó, những cái người mà làm việc thì năm ngoái đó, thì cái những cái thanh thiếu niên làm thì khoảng 30.000 cho năm 2016, cho năm ngoái, thì bây giờ là từ 50.000 đến 80.000, tức tiền lương của họ tăng một cách đột biến rất nhiều. Khoảng 22% trong cái số mà được phỏng vấn đó, thì họ nói chỉ 50.000 chứ 75.000 là họ happy rồi. Trong khi đó 41% thì nói rằng 75.000 trở lên mới cho họ một cuộc sống happy. Trong khi đó thì tôi biết rằng cái thực tế đó cũng đau lòng là cái tuổi từ 25 đến 34 ngay giờ phút này đó, là average làm chỉ có 41.288 đồng. Trong khi đó thì tuổi từ 19 đến 37 đó chỉ làm được có 35.592 đồng. Nhưng cái quan trọng ở đây đó, cái ông chồng mà người vợ shopping nhiều quá đó thì chúng ta cũng thông cảm, tại vì mỗi lần cái đồ chơi của quý vị đó nó mắc hơn với bà rất nhiều, cái thưa quý vị. Mấy bà đi mua nhỏ chẳng hạn như bây giờ đi mua đi đám cưới đi, mua một cái áo Giovanni chỉ vài khoảng 1.500-2.000, trong khi đó mấy ông mua bộ đồ vest mà của Michael Kors không thôi cũng khoảng đó rồi, nên là khi chúng ta cũng thông cảm. Nhưng cái điều quan trọng là mấy bà đó đi mua sắm cũng nhẹ nhẹ thôi, chúng ta nhớ nha, lựa cơm gấp mắm mà để thiếu nợ nhiều thì cũng không tốt. Xin trả lời bà.
Cái này là đồng ý anh Tiến Dũng luôn á. Đồng ý hai tay hai chân luôn á, là nếu mà các quý ông không thích thì thôi, mà quý ông mà thích rồi thì những cái hàng mà quý ông shopping á, nó không có ít đâu. Quý bà thì chỉ có đi mua cái áo hay cái quần hay đôi giày gì lúc này nó on sale thì cũng chỉ có 20 đồng đổ xuống thôi.
Mấy ông mua đồ toàn là gọi là gì, cái bản nhạc gì ở Việt Nam hồi xưa, cây ba trồng sống lâu thiệt lâu vậy đó, hiểu chưa? Tức là khi mà mua rồi đó là phải nó mới là cái số tiền đó nó khỏi gần như một cái năm tiền lương của mình luôn đó, thưa quý vị. Như mấy bà thì nhẹ nhẹ thôi. Nói chung ra đó thì chúng ta cũng phải cẩn thận, cũng phải lựa cơm gấp mắm. Khi ông chồng vung tay quá tráng thì bà vợ thấy vậy, anh làm sao tôi làm vậy, anh sao tôi vậy, tức là nam nữ bình đẳng đó, thì nó là cái nợ nó sẽ tăng lên. Cái này nhà băng thích lắm, khi mà chúng ta xài nhà băng thích lắm, chúng ta thiếu nợ thì nhà băng thích lắm, nên chúng ta cũng nên gọi là cũng quân bình chút xíu, cũng nhớ là xài sao thì xài, nhưng mà cũng khuyến khích quý vị đó cũng nên save money, tại vì trong những thời điểm này chúng thấy là Hoa Kỳ rất mạnh về kinh tế, rất mạnh, chưa bao giờ cao như vậy, nhưng mà cái điểm nào vậy có lên rồi nó phải có xuống, cái thưa quý vị. Cảm ơn bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chú vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Xin chúc anh có một cuối tuần thật là bình an. Và xin kính chào tạm biệt anh và hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào lần sau.